chiến công ngang trời. Giờ từng ngàn người vượt qua biên giới quyết chiến thắng, thì không ai tin xa rồi.
Các phi vụ nhớ đời, 44 năm nhìn lại. Bài của tác giả Phi Long, Trần Văn Phúc. Lời người viết: nhận thấy 44 năm qua, các giới truyền thông, phim ảnh, sử gia, ký giả thổ tả người ngoại quốc lẫn người Việt hùa nhau bẻ cong lịch sử, đầu độc mọi người xuyên qua các câu chuyện về phi tuần 5 chiếc A-37 của Nguyễn Thành Trung, cộng quân pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất bằng đại bác 130mm, phá hủy các phi đạo, kho bom, kho nhiên liệu, xác người rải rác khắp các đường bay. Tư lệnh không quân ra lệnh tất cả các phi cơ khiển dụng bay đi Thái Lan, vân vân và vân vân. Điển hình nhất là ký giả kiêm sử gia người Pháp Olivier Todt đã xuyên tạc sự thật, cố tình bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, không quân Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Trong quyển tháng tư nghiệt ngã, dịch giả Dương Hiếu Nghĩa, trang 24, chương 21, ngày 29 tháng 4, hãy tắt hết đèn. Olivier Todt đã viết: ngày 29 tháng 4, 1975, vào lúc 4 giờ chiều, pháo binh Bắc Việt càng bắn càng chính xác. Tác giả tập trung phần lớn vào các đường bay của phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu miền Nam Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân. Ở phi trường thì các kho xăng, kho đạn, xe vận tải, xe nhỏ quân sự hay dân sự bị trúng đạn đang bốc cháy khắp nơi. Bộ binh Bắc Việt không thể ở quá xa vì các quả đạn bách kích pháo và những hỏa tiễn phát nổ với ngọn lửa còn đỏ và xanh lục. Trời sáng dần, các phi công của những phi cơ F-5 và A-37 cuối cùng cất cánh lên được và bay đi luôn không trở lại. Các phi công này giống như những phi công còn muốn chiến đấu đều không điều động được phi cơ vì vướng hàng trăm binh sĩ miền Nam đang nằm rải rác khắp các đường bay. Nhân viên của trạm kiểm soát không lưu, không thể làm việc được. Một phi công của chiếc AC-119 đặc biệt bướng bỉnh vì không đúng nhiệm vụ mà cứ cất cánh bay lên đánh vào các vị trí cộng sản mà anh thấy rõ chung quanh Sài Gòn, trở lại lấy thêm bom đạn, bay lên nữa, và đến 6 giờ 46 thì anh bị một hỏa tiễn SA-7 bắn rơi. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lái chiếc trực thăng của ông ta lên, bay chung quanh Sài Gòn. Ông thấy một pháo đội Bắc Việt đang tác giả, mỗi phút một phát. Ông bắt đầu liên lạc được với một đội Sky Raider đang bay từ Cần Thơ về. Đây, Nguyễn Cao Kỳ đây, phải tiêu diệt các pháo đội địch này. Nhận rõ, như tôi chỉ còn có một quả bom, sĩ quan chỉ huy trả lời: đúng là giờ đã điểm đối với những chiến trận danh dự không đáng kể. 5 giờ 45 giờ Sài Gòn, ông Martin đến tòa đại sứ, lệnh cuối cùng của tư lệnh không quân miền Nam Việt Nam. Tất cả các phi cơ còn trong tình trạng hiện dụng đều phải rời khỏi lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Hết trích. Với sự khuyến khích của nhiều bạn hữu, lợi dụng trí óc chưa bị mai một, dù rằng thiếu khả năng viết lách và dù biết rằng tiếng nói của mình viết tựa như tiếng gào giữa đại dương, người viết cố gắng ghi lại từng chi tiết thật. Xin những chứng nhân sống còn tại thế như Đại tá Hoàng Thành Nhã, Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, Trung tá Nguyễn Quốc Thành, Trung tá Nguyễn Quan Vĩnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Huỳnh, Thiếu tá Trần Thanh Long, Thiếu tá Trần Ngọc Hà, Thiếu tá Bạch Diễn Sơn, Thiếu tá Hồ Ngọc Ấn, Đại úy Nguyễn Tiến Thủy, Trung úy Nguyễn Thành Bá, Thiếu úy Nguyễn Văn Chuyên, nhân viên đài kiểm báo Paris, nhân viên đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, Sài Gòn Control Tower, vân vân, bổ túc và cho phép người viết ghi tên trong bài viết này. 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4, 1975. Tôi cùng Trung úy Nguyễn Thành Bá, hiện cư ngụ tại Dayton, Ohio, được lệnh cất cánh một phi tuần 2 chiếc A-1 Sky Raider, bay lên Biên Hòa rồi nhận lệnh từ Trung tá Phan Văn Mạnh, danh hiệu Đồng Nai 10, trên tần số FM của Phòng Hành quân Chiến cuộc, Sư đoàn 3 Không quân. Từ khi di tản về Tân Sơn Nhất ngày 21 tháng 4, 1975, các phi cơ A-1 thường đậu bên trong và chung quanh hangar, hậu trạm hàng không quân sự cũ.
Chúng tôi không cần đi bộ xa, nhưng hôm nay xe đưa rước phi hành đoàn của sư đoàn 5 không quân đang chờ sẵn ngoài cửa để chở chúng tôi ra bãi đậu bên phía tây khá xa, hơn cây số, gần trại David, nơi chứa phái đoàn của đại tá cộng sản Bắc Việt Võ Đồng Giang. Hôm đó phi đạo sử dụng là phi đạo 25 phải, nên chúng tôi phải di chuyển ngược về hướng đông của phi trường.
Khi đến hậu trạm hàng không quân sự cũ, thấy đại tá Nguyễn Văn Lê, tham mưu phó hành quân của sư đoàn 3 không quân nghiêm chỉnh đứng chào, tôi tự hỏi điểm gì. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người đứng chào trước khi cất cánh. Có phải là chào vĩnh biệt? Tôi gọi anh Bá. Số 2 có thấy ông Lê đang đứng chào tôi? Không biết điểm gì đây.
Nhớ lại ngày hôm qua, 27 tháng 4 1975, lúc 2:30 chiều, trong phi vụ tuần thám vũ trang, phi tuần của tôi đang bay trên Long Bình với cao độ 5.000 bộ. Nhiều đạn Đại Bác phòng không, khói đen, khói trắng nổ như pháo, cách cánh trái phi cơ chừng vài mươi thước. Tôi liền báo động với đại úy Đào Công Quận, bay chiếc số 2 và chúng tôi lên cao độ. Khi lên 12.000 bộ trên không phận Long Khánh, nếu cao hơn có thể thiếu oxy để thở. Bay đến đâu, chúng tôi cũng thấy phía dưới bục phi cơ khoảng chừng 1.000 bộ có những cụm mây đen trắng bay theo đến đó, y như cảnh trong phim Trân Châu Cả. Nhìn xuống, những dàn phòng không rải rác ở Long Khánh đang bắn lên, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được. Đây là cao độ an toàn, nên tôi đùa với đại úy Quận. Anh đếm dùm xem có bao nhiêu dàn phòng không. Anh trả lời ngay: anh có biết mình vừa chết hụt không? Vậy mà còn giỡn nữa cha. Sau này tôi được biết, lúc đó cụm quân đang tấn công khu huấn luyện Long Thành, gồm trường võ bị quốc gia Đà Lạt, liên trường võ khoa Thủ Đức, trung tâm huấn luyện không quân, trường thiết giáp, vân vân. Bọn chúng sợ chúng tôi yểm trợ trong mặt trận này, nên bắt vói theo từ xa và vô tình tha mạng chúng tôi. Nếu như chúng chờ thêm một phút nữa, chắc chắn chúng tôi khó sống sót với các dàn Đại Bác phòng không 37 ly và 57 ly điều khiển bằng radar. Thế mới nói đạn tránh mình, chứ mình khó tránh đạn. Trời chiều ngày 28 tháng 4 1975 thật đẹp và trong sáng, ngoài trừ một cụm mây đen nghịt, sấm sét liên hồi bao phủ trên Dinh Độc Lập. Đó là lúc đang làm lễ bàn giao giữa Tổng thống Trần Văn Hương và Đại tướng Dương Văn Minh. Điểm trời đang khóc cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa chăng? Khi đến Biên Hòa, Trung tá Mạnh cho biết nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống đoàn vũ khí và đạn dược về Tân Sơn Nhất sau khi phá hủy căn cứ Biên Hòa bằng chất nổ plastic, và toán chuyên phiên này cần 1 giờ nữa để hoàn tất. Nhìn xuống bên dưới thấy rất đông dân chúng đứng trên đường, chạy dài từ cổng số 1 đến cổng số 2, mặt trông về phía phi trường. Trong phi trường, từ khu đông sang khu tây hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Có lẽ mọi người đã di tản về Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 5:45, tôi nghe tiếng anh Bá bay chiếc số 2. Một, anh có thể cho tôi xuống, coi căn nhà của tôi ở ngã ba Vườn Mít ra sao không? Theo huấn thị khu trục, chúng tôi phải bảo vệ nhau, không ai có thể tách rời ra khỏi hợp đoàn. Và tôi nghĩ có thể đây là phi vụ cuối cùng trên vùng trời Biên Hòa, nên tôi đồng ý với anh Bá. Chúng tôi đã cùng nhau bay xuống, tôi ra dấu cho Bá đổi sang đội hình chiến đấu và lao xuống thấp. Đang quẹo trái ở cầu mới, thình lình một phi tuần gồm 4 chiếc A-37 phía bên cồn đâm thẳng ngay tôi. Tuy hoảng hốt, nhưng với phản ứng tự nhiên, tôi kéo cần lái thật mạnh để phi cơ vọt lên cao. Đồng thời tôi hét trên tần số: số 2, coi chừng phi tuần 4 chiếc A-37 cùng cao độ. Toát mồ hôi lạnh, tạ ơn trên. Tôi vừa thoát hiểm trong gang tấc, rồi nhìn theo 4 chiếc A-37 đang lướt về hướng Tây Nam với đội hình fingertip nhưng rất rời rạc. Thì ra bọn họ không thấy phi cơ của chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ thuộc các phi đoàn A-37 ở miền Trung di tản về Tân Sơn Nhất, nhưng lại có những 4 chiếc. Một phi vụ đặc biệt gì đây nên buột miệng gọi cho Bá: giờ này mấy thằng mang gà này còn mang bom đạn bay lang thang đâu đấy? Vì thiếu cảnh giác, tôi không theo dõi họ mà lại bay theo quốc lộ 1 với cao độ thấp, khoảng 500 bộ hướng về Thủ Đức. Khi quẹo trái đi Long Bình, thấy trên xa lộ Biên Hòa xuất hiện nhiều xe thiết giáp, mỗi chiếc đậu cách nhau chừng 100 thước, để khích lệ tinh thần bạn. Tôi bay thấp hơn, vừa trên ngọn cây. Khi vừa đến Long Bình, chúng tôi được chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 không quân, danh hiệu Đồng Nai 01, báo cho biết phi trường Tân Sơn Nhất đang bị 3 chiếc A-37 ném bom. Theo linh tính, tôi vội đáp lời, như vậy phải là 4 chiếc A-37, vì chúng tôi mới vừa gặp họ cách đây không lâu. Tướng Tính giải thích, chúng tôi đang sắp đáp thì bọn đó ném bom. Tôi thấy chỉ có 3 chiếc xuống thả bom mà thôi. Tôi cảm thấy lạnh cả người và không ngớt cầu nguyện cho vợ con tôi được bình an. Họ đang tạm trú ở cư xá phi đoàn C-7 cạnh trung tâm giám định y khoa cũ, sát bờ tường phía nam của dinh tướng Kỳ. Tôi vội vàng lên cao độ 4.000 bộ và hướng về Tân Sơn Nhất. Vài phút sau, tướng Tính cho biết thêm, bây giờ tình trạng phi trường Tân Sơn Nhất rất hỗn loạn. Nếu phi Long 51 có bay về thì nên thận trọng, coi chừng phòng không của mình. Chúng tôi không đáp được, vì vậy chúng tôi phải bay đi Vũng Tàu. Sau này tôi được biết chuẩn tướng Từ Văn Bê, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Kỹ thuật và Tiếp vận Không quân Biên Hòa, cùng với tướng Tính, chỉ huy cuộc phá hủy Bộ Chỉ huy Kỹ thuật và Tiếp vận Không quân, rồi cùng nhau về Tân Sơn Nhất trên chiếc trực thăng UH-1. Lạ lùng nhất là sau này có một vị tướng Hải quân viết sách cho rằng tướng Tính không biết gì về cuộc phá hủy này và khuyên tướng Tính gọi Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không quân. Cũng theo ông này, nhờ sự khuyên lơn và giúp đỡ của ông ta mà tướng Tính mới liên lạc được với Trung tướng Trần Văn Minh. Nhưng cho đến nửa đêm, tức 12 giờ khuya, Tân Sơn Nhất bị pháo kích nên cuộc điện đàm bị gián đoạn. Tướng Tính qua đời năm 1990 nên không thể đính chính chi tiết này. Đến đây tôi xin phép thưa cùng vị tướng Hải quân nói trên. Nhân danh là một nhân chứng, có cơ duyên dự phần trong cuộc chống pháo kích, tôi thưa với ngài rằng phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4 1975. Chứ hoàn toàn không phải là lúc nửa đêm như ngài đã viết trong sách. Sau đó, đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất khẳng định với chúng tôi rằng hậu trạm hàng không quân sự cũ bị hủy. Một chiếc C-47 ở phía tây phi trường đang cháy, nằm ở giữa taxiway Whiskey số 7 và hàng ga chứa máy bay hình vòng cung, cách trại Davis non 200 mét về hướng bắc. Như tôi thấy khói đang bốc lên nghi ngút, và 3 chiếc phi cơ vận tải bị hư hại nhẹ vì mảnh bom, nhưng 2 phi đạo và các taxiway hoàn toàn không trúng bom. Xin nói thêm, phía nam của chiếc C-47 đang cháy chừng 30 hay 40 thước là bãi đậu phi cơ A-37 của các phi đoàn vùng 1, vùng 2 và A-1. Tưởng tượng chỉ cần một quả bom rơi xuống đây thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ trở thành bình địa như chơi. Và nếu như các phi cơ A-1 không rời ra ngoài bãi đậu phía tây lúc 1 giờ buổi trưa nay, thì các chiếc A-1 đậu trong hậu trạm hàng không quân sự cũ, mỗi chiếc mang 10 chế bom MK-81 trúng bom của bọn Nguyễn Thành Trung và phát nổ, thì hậu quả sẽ khó lường đến chừng nào. Sau này có tin đồn thất thiệt, đại tá Lê bị trúng bom ở đây. Sau khi biết chắc phi trường Tân Sơn Nhất vẫn khả dụng, 2 phi đạo và các taxiway không hề bị trúng bom, chúng tôi không cần phải bay đi Cần Thơ, nên tôi an tâm bay trở lại Biên Hòa để tiếp tục phi vụ. Trong lòng tôi lúc nào cũng đè nặng ý nghĩ tự trách mình thiếu cảnh giác, không theo dõi phi tuần 4 chiếc A-37. Vào khoảng 6 giờ 40 phút chiều, Trung tá Mạnh chạy xe ra đến cổng số 2 và ra lệnh nổ bom. Thế là toàn vùng tây của phi trường Biên Hòa nên đặt Bộ Chỉ huy Kỹ thuật và Tiếp vận Không quân biến thành biển lửa, bốc cao hàng ngàn bộ. Sau đó Trung tá Mạnh xác định lại, ông chỉ được lệnh phá hủy Bộ Chỉ huy Kỹ thuật và Tiếp vận Không quân mà thôi. Đây là phần sở duy nhất của Không quân, chứa những máy móc điện tử tối tân và đắt tiền nhất bị phá hủy trước khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam. Theo lộ trình, Trung tá Mạnh di chuyển theo quốc lộ 1 về Thủ Đức, xa lộ Biên Hòa để về Tân Sơn Nhất, trên 2 chiếc xe Jeep cải biến dài hơn chiếc xe Jeep bình thường.
hình như có thiếu tá Được của bộ kỹ thuật và tiếp vận Tháp Tùng. Và trong vô tuyến, tôi được nghe lời của Trung tá Liêm, đại đội trưởng quân cảnh sư đoàn 30 quân từ chối theo đoàn về Tân Sơn Nhất. Rồi vài phút sau, đồn quân cảnh ở cổng số 2 bốc cháy. Tôi bắt đầu bay mở đường để hộ tống đoàn xe. Trên xa lộ Biên Hòa, thấy thật vắng vẻ. Xa lộ Đại Hàn còn có những dòng xe chạy về hướng Sài Gòn. Từ cư xá Thanh Đa, tôi bay qua Tân Cảng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy ánh đạn lửa đan nhau như lưới. Đầu cầu phía bắc, vài ba đám cháy trên mặt đường. Khói đen bốc lên nghi ngút. Chiến xa trên cầu không ngớt nhả đạn về phía bắc. Có lẽ cổng quân đã tiến sát thủ đô. Tôi sang tần số đài kiểm báo Paris. Nhưng họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này đoàn xe của Trung tá Mạnh vừa vượt khỏi ngã tư Thủ Đức. Tôi báo tình trạng tại cầu xa lộ. Nhưng Trung tá Mạnh không muốn thay đổi lộ trình. Tôi phải làm gì đây? Nếu như đoàn xe lọt vào bãi giao tranh, chắc chắn không ai sống sót. Cố gắng thuyết phục, tôi báo cho Trung tá Mạnh biết chúng tôi sẽ lên cao độ 4.000 bộ và sẵn sàng thả bom nếu như đoàn xe của ông bị tấn công. Cuối cùng, nhờ hồng phúc của 12 người trong đoàn, Trung tá Mạnh quay đầu xe và hướng về xa lộ Đại Hàn. Trên xa lộ Đại Hàn, gần ngã tư Bình Triệu, một chiếc xe cứu hỏa của sư đoàn 30 quân không tài xế ngừng bên đường với đèn hiệu chớp tắt liên hồi. Thành phố bắt đầu lên đèn. Đoàn xe bị quân cảnh cầu Bình Triệu chặn lại. Trung tá Mạnh than: làm sao chúng tôi có sự vụ lệnh mà trình đấy? Chừng mấy mươi giây sau, tôi gọi xuống Trung tá Mạnh với hy vọng các anh quân cảnh đang đứng gần đó nghe được. Đây là Phi Long 51. Chúng tôi có nhiệm vụ hộ tống đoàn xe hai chiếc của Trung tá Mạnh về Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đã bay hơn 3 giờ và cũng gần hết xăng. Xin quân cảnh các anh thông cảm cho họ qua cầu. Vừa nói xong, từ cao độ 2.000 bộ, tôi nhắm ngay đoàn xe và tiếp theo chiếc số 2 của anh Bá cũng làm cho mọi người dưới đất ù tai. Vài ba phút sau, Trung tá Mạnh mời chúng tôi đúng 10 giờ đêm đến câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc để tạ ơn. Thì ra ông không hay biết gì về chuyện Tân Sơn Nhất bị ném bom, nên tưởng câu lạc bộ còn mở cửa. Dĩ nhiên tôi từ chối. Đây là bổn phận của chúng tôi và chỉ là chuyện nhỏ. Thành thật cảm ơn các anh quân cảnh đồn Bình Triệu đã thông cảm. Bằng không tôi không biết phải làm sao để giúp toán vũ khí và đạn dược của Trung tá Mạnh. Sau khi hội ý và tin tưởng khả năng của anh Bá, tôi quyết định đáp xuống Tân Sơn Nhất với bom đạn lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 4 1975. Việc mang bom đạn về đáp cũng khá nguy hiểm. Nếu thiếu khả năng gây tai nạn thì hậu quả khó lường, nhất là đáp ban đêm. Đây là lần thứ nhì tôi đáp đêm với bom đạn. Lần thứ nhất, 4 giờ sáng ngày 20 tháng 4 1975. Tôi trở lại Biên Hòa lúc 11 giờ ngày 19 tháng 4 1975 sau chuyến biệt phái Cần Thơ 2 tuần lễ. Đến trưa hôm đó, sư đoàn trưởng sư đoàn 30 quân ra lệnh tôi và đại úy Đào Công Quận mang hai phi tuần 4 chiếc về đáp phi trường Tân Sơn Nhất sau phi vụ ban chiều. Phi vụ thứ hai trong ngày của tôi và tạm thời ngủ ở biệt đội F5. Điều ngạc nhiên là cả hai phi vụ sáng và chiều, cách phối hợp hành quân giữa không lực và lực lượng diện địa có vẻ bất thường. Họ không cần sự yểm trợ của chúng tôi. Chúng tôi phải bay vòng vòng trên Long Khánh nhiều giờ. Phi cơ quan sát L-19 không tìm mục tiêu và cuối cùng chỉ điểm chúng tôi thả bom những vị trí tình nghi chỗ đóng quân của cổng quân. Tôi trở vô biệt đội F5 lúc 9 giờ đêm. Trung tá NHH mặc phi bào màu cam, cựu sếp của tôi hồi 1970, thấy bàn mặt của tôi quá dễ ghét, không cho tôi ngủ trong biệt đội. Trước sự ngơ ngác của đại úy Quận, tôi quay qua nhờ thiếu úy sĩ quan trực của biệt đội F5 bước ra bãi đậu bên ngoài, gọi tôi nếu có điều động đi bay. Thấy vậy, thiếu úy Nguyễn Văn Chuyên đi theo tôi. Sau hai phi vụ trong ngày, hơn 6 tiếng đồng hồ bay trên trời, chúng tôi ngủ say sưa dưới cánh máy bay trong cảnh gió mát trăng thanh. Đến 1 giờ 30 phút đêm, thiếu tá Nguyễn Văn Huynh, phi đoàn phó phi đoàn 518 từ Biên Hòa, lệnh cho chúng tôi cất cánh khẩn cấp vì phi trường Biên Hòa đang bị pháo kích. Chúng tôi vội vã bay lên và nhìn thấy cộng quân đặt pháo ở phía bắc Tân Uyên đang pháo vào phi trường Biên Hòa. Tôi xin lệnh thả bom, nhưng nửa giờ sau, Đài kiểm báo Paris cho biết tư lệnh quân đoàn 3 không cho chúng tôi thả bom vì lý do quân bạn đang đóng quân ở tọa độ này và lệnh cho tôi mang bom đi giải tỏa. Muốn thả bom bất cứ nơi nào tùy ý. Tôi ngạc nhiên, tọa độ này là đâu? Ai chấm tọa độ này? Xin lỗi thiếu tá Huynh và mọi người trong căn cứ Biên Hòa, chúng tôi không giúp gì được như thiếu tá Huynh và mọi người mong muốn vì quân lệnh khó chống. Than ơi, thời mạt vận. Việt Nam Cộng Hòa sẽ mất trong ngày mai. Vì tình trạng khan hiếm bom đạn, tôi thảo luận với thiếu úy Chuyên. Chúng tôi đồng ý mang bom về đáp Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ sáng ngày 20 tháng 4 1975. Sáng hôm sau đó nghe tin một kho bom ở phi trường Biên Hòa bị hủy vì chúng pháo kích. Vì vậy tất cả phi cơ A1 ở Biên Hòa phải di tản về Tân Sơn Nhất sáng ngày 21 tháng 4 1975. Trước khi vào biệt đội, các anh bên F5 nhốn nháo cho tôi biết các anh chuẩn bị cất cánh đi Phan Giang để trả đũa vụ ném bom Tân Sơn Nhất hồi chiều. Thực hư việc trả đũa này ra sao, tôi không nhận được bất cứ nguồn tin khả tín nào. Trên bản phi lệnh của biệt đội, phi đoàn 518 và phi đoàn 514 thay phiên nhau bay bao phủ trên không phận thủ đô Sài Gòn suốt đêm. Tôi được cắt bay bao phủ từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 1975. Tôi thầm nghĩ cấp chỉ huy rất sáng suốt, hẳn họ phải biết đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện. Tôi trở lại biệt đội khu trục A1 vào khoảng nửa đêm, gần 30 người nằm sắp lớp trên sàn nhà và tôi lủi vào chỗ trống gần cái bàn nhỏ. Bên trên có cái điện thoại giã chiến khá mới nhưng là loại quay bằng tay, được sử dụng hồi thời đề nghị thế chiến. Thì ra sau khi phi trường bị ném bom lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 4 1975, đường dây điện thoại bị hư hại nên một đường dây mới được thiết lập để liên lạc giữa phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân với biệt đội khu trục A1. Biệt đội hôm nay gồm có tất cả các phi công khả dụng của phi đoàn Phi Long 518 và một phần phi công kiển dụng của phi đoàn Phượng Hoàng 514. Một số đã biệt phái Cần Thơ từ ngày 19 tháng 4 1975 để thay thế biệt đội của phi đoàn 518 trở về Biên Hòa. Trên bản phi lệnh có 5 phi vụ thay phiên bao phủ trên không phận Sài Gòn suốt đêm. Phi vụ bay bao phủ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Tên tôi bị xóa, thay vào đó là tên Vĩnh, Trung tá Nguyễn Quang Vĩnh, phi đoàn trưởng phi đoàn 518. Tôi thầm nghĩ, Trung tá Vĩnh thấy tôi về đáp trễ tối qua nên không nỡ để cho tôi phải thức sớm. 15 phút sau, thiếu tá Nguyễn Văn Huynh, phi đoàn phó phi đoàn 518 nói với tôi, ông nghi ngờ Trung tá Vĩnh sẽ bay từ Thái Lan nên để ông bay kèm và ông xóa tên Trung úy Nguyễn Văn Luộm, bay chiếc số 2 thay vào tên ông. Nhớ đến phi vụ vừa qua đã để cho phi tuần 4 chiếc A-37 của Nguyễn Thành Trung lén ném bom Tân Sơn Nhất nên tôi cứ trằn trọc, mãi tự trách mình thiếu cảnh giác. Chuyện gặp nhau trên trời rất hy hữu, chờ cho tôi gặp bọn chúng ở gần cầu mới Biên Hòa. Tôi có ý nghi ngờ mà lại không theo dõi để bọn chúng lén ném bom phi trường Tân Sơn Nhất. May mà sự thiệt hại vật chất nhân mạng ở Tân Sơn Nhất không đáng kể, nhưng tinh thần mọi người có phần chao đảo, lo ngại những cuộc dội bom khác có thể xảy ra. Rồi tôi thiếp đi cho đến khi điện thoại reo lúc 3 giờ 35 phút. Tôi chuyển lệnh cất cánh một phi tuần đến thiếu tá Lê Văn Sang, trưởng phòng hành quân của phi đoàn 518 từ phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân. Không biết vì lý do gì trước đây không một phi tuần nào được điều động đi bay. Đây là phi vụ đầu tiên được gọi. Nếu theo thứ tự phi đoàn 518 phải đi bay. Nếu theo thót time on target, tức giờ trên mục tiêu, thì phi đoàn 514 phải đi bay. Vì vậy có sự lấn cấn giữa hai phi đoàn. Chưa dàn xếp xong thì lúc 4 giờ cộng quân bắt đầu pháo tới tấp. Những tiếng rít xé gió nghe thật rùng rợn, kèm theo là những tiếng nổ long trời rung chuyển mặt đất. 10 phút trôi qua, phi trường vẫn bị pháo dồn dập. Nếu tiếp tục bị như thế thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ thành bình địa, khó có người sống sót sau trận địa pháo này. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của tôi. Tôi hối tiếc rằng nếu biết trước phi trường bị pháo, tôi đã tình nguyện đi bay. Bây giờ thì đã quá muộn nên định chạy về cư xá phi đoàn C7 để ở cạnh vợ con. Tôi vừa đứng lên thì cùng lúc chuông điện thoại reo,
Tôi chuyển đến thiếu tá Sang, lệnh cất cánh khẩn cấp. Sẵn đó ông hỏi tôi, Phúc đi bay được không? Trước đó tôi đã có ý nghĩ liều mạng, thà đi bay còn hơn nằm đây chờ chết, nên trả lời ngay. Đương nhiên là được, nhưng Uy Man là ai? Một phi vụ hành quân thường thường có hai chiếc để bảo vệ cho nhau. Uy Man là phi tuần viên bay chiếc số 2. Từ cuối phòng, tiếng thiếu tá Trương Phùng vang lên. Tôi đi bay với bạn, châu đạp cũng chết, chó đạp cũng chết. Tôi đi bay với bạn, coi có chết thằng Tây nào không? Tôi ngạc nhiên có người đồng tình và lại là người đàn anh già dặn, đầy độc lược trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã như đêm nay. Thật vinh hạnh cho tôi được cùng anh sánh vai tác chiến. Thiếu tá Trương Phùng từng là người hùng diệt 15 chiếc xe tăng trong hai tuần lễ đầu tháng 4 1972, phi đoàn 518, tăng phái cho mặt trận Quảng Trị. Tôi trở lại Biên Hòa hồi tháng 4 1974, sau 3 năm 4 tháng trấn thủ vùng biên chấn, Pleiku. Sau đó thường biệt phái về biệt đội khu trục A1 ở Tân Sơn Nhất. Rồi bị đình động, từ tháng 9 1974, nên tôi hiếm khi bay cùng anh. Lần đầu tiên bay chung với anh vào tháng 7 1974, thừa lệnh đại tá Hoàng Thanh Nhã, không đoàn trưởng không đoàn 23 chiến thuật oanh tạc tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền Nam ở Lộc Ninh để trả đũa bọn Việt Cộng vi phạm Hiệp định Ba Lê, vừa pháo kích vào Biên Hòa và cảnh cáo rằng không có nơi nào của họ là bất khả xâm phạm. Để tạo yếu tố bất ngờ và giảm thiểu nguy hiểm, chúng tôi sáp nhập hai phi tuần, hai chiếc thành một phi tuần 4 chiếc do thiếu tá Phùng Lít dẫn đầu. Dùng chiến thuật truy kích, bay sát ngọn cây để ném bom CBU-25. Bom CBU-25 cân nặng 500 cân Anh, gồm 6 ống dài 1m50, kết với nhau thành khối tam giác. Mỗi khối chứa 19 quả bom tròn nhỏ, đường kính 10cm. Nhờ đảo lược sáng suốt của thiếu tá Phùng, chúng tôi đã hoàn thành sứ mạng và về đáp an toàn. Mặc dù chúng tôi đã lướt trên nhiều nhóm cộng quân đang quay nòng súng của các dàn đại bác phòng không có radar điều khiển, đang bảo vệ Lộc Ninh. Số 1, thiếu tá Trương Phùng. Số 2, thiếu úy Đinh Văn Đức. Tôi bay số 3 và số 4, trung úy Nguyễn Tứ Đức. Khi bước ra ngoài nhưng không thấy xe đưa rước phi hành đoàn, tôi bước trở vô, định than phiền với phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân, thì anh Phùng bảo, đi xe của tôi cho lẹ. Rồi anh tiếp lời sau những tiếng rít xé gió và tiếng nổ long trời của hỏa tiễn 122 ly gần đó. Bạn sẽ không bao giờ quên phi vụ ngày hôm nay. Đây là phi vụ nhớ đời. Mấy ai được dàn chào trước khi đi bay như tụi mình. Ngồi trên chiếc xe jeep dân sự màu trắng của anh, tôi nhường anh bay Lít thì anh bảo, ai Lít mà chả được. Quan trọng nhất là phải lên, tức cất cánh, bằng mọi giá. Đứa nào lên được thì lên, đừng chờ. Nếu lên được, mình mới có cơ hội bảo vệ mọi người ở đây. Nên nhớ rằng, trong đó có vợ con mình. Nếu như tụi mình có mệnh hệ nào, thì đây là cơ hội để mình đền ơn cho Tổ quốc. Nhưng lời kiên định của anh làm tôi cảm phục anh hơn. Và tinh thần tôi tự nhiên dâng cao. Cho tới bây giờ tôi vẫn ấp ủ trong tâm câu nói nhớ đời của anh cùng với sự đảm lược bình tĩnh, đôi khi pha chút khôi hài. Ví dụ như khi sắp đến chỗ anh quân cảnh đứng gác cạnh hậu trạm hàng không cũ vừa bị bom đánh sập lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, anh cố tình bẻ tay lái qua lại, làm cho hai anh quân cảnh phải nhảy vọt sang hai bên để nhường đường. Anh Phùng đùa với tôi, tôi bắt gặp hai thằng ma gà này hồi chiều dê con bồ nhí của bạn ở ngoài cổng Phi Long. Tôi chẳng thù dùm bạn rồi đấy nhá. Hôm nay ngoại lệ, chúng tôi không hề bị trật hay xét hỏi. Có lẽ vì hai anh quân cảnh này biết chúng tôi đang đội pháo để đi bay. Tội nghiệp họ, đứng trơ phơ giữa trời không gì che chắn, có vẻ thi gan cùng đạn pháo. Tiếng rít xé gió cùng tiếng nổ của các hỏa tiễn 122 ly vẫn rồn rập. Anh Phùng phóng như bay về phía bãi đậu hướng Tây gần trại David, nơi trú ẩn của phái đoàn Việt Cộng. Thấy ánh đèn xe lao tới, sáu anh phi đạo chạy xông ra. Anh Phùng muốn lái chiếc AD-5. Chiếc này đang nằm trong hangar kiên cố hình vòng cung giữa taxiway và phi đạo. Còn chiếc AD-6 của tôi nằm ngoài bãi đậu, cách phi cơ của anh Phùng cả trăm thước về hướng nam. Để tránh điều bất trắc,
Tôi căn dặn các anh cơ trưởng là sau khi máy nổ, chốc ao, rồi tìm chỗ núp ngay. Máy vừa nổ, tôi gọi đài Sài Gòn Ground Control, đài kiểm soát diễn địa, để xin phép taxi. Đài cho biết phi đạo sử dụng 25 trái, gió nhẹ hướng nam, gió ngang nhẹ gần như 90 độ. Tôi có thể cất cánh bất cứ chiều nào. Khi taxi đến trước phi cơ anh Phùng, anh đứng dưới cánh máy bay và ra dấu bình điện bị hư. Tôi liền ra dấu cho anh biết tôi cất cánh trước. Lúc đó tôi nhận định nếu cất cánh từ phi đạo 25 left, có nghĩa là tôi phải bay về hướng hỏa tiễn 122 ly đang pháo vào. Hơn nữa, tôi phải taxi từ phía tây của phi trường sang tận đầu phi đạo phía đông, khá xa và mất thời gian. Nếu cụm quân có người điều chỉnh pháo theo tôi, thì tôi sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm, bị tàn sát là cái chắc. Và rồi phi trường sẽ ra sao? Vì vậy tôi xin với đài cho phép tôi di chuyển ra taxi Whiskey số 3 để cất cánh ngược chiều từ phi đạo 07 phải. Sau khi thử máy xong, dù máy chưa đủ nóng, tôi gọi đài kiểm soát không lưu, xin phép cất cánh khẩn cấp. Như vậy tôi chỉ còn hơn phân nửa chiều dài phi đạo để cất cánh, vì vậy phải dùng phương pháp ép tay ga, Maximum Performing Takeoff để cất cánh. Sau khi nhả chân thắng, đẩy hết cần ga, động cơ với 18 xi lanh, 2.700 mã lực gầm thét và lướt trên phi đạo. Nhờ ơn trên, tôi cất cánh an toàn lúc 4 giờ 25 phút. Vinh hạnh nhất là tôi có cơ hội bảo vệ mọi người trong phi trường Tân Sơn Nhất và cho cả vợ con tôi. Chuyển qua tần số của đài kiểm báo Paris, tôi báo, Paris, Phi Long 51 vừa cất cánh, một chiếc A1 với 10 trái bom MK81 xin nhận chỉ thị. Danh hiệu Phi Long 51 là do tôi vô tình lấy đại một cái tên, mà lại trùng danh hiệu của phi tuần tôi bay chiều hôm trước. MK81 nặng 250 cân Anh, loại bom nhỏ nhất và duy nhất mà các kho bom Long Bình, Thành Tuy, Hạ Biên Hòa và Gò Vấp còn lại. Kính mời quý vị đón nghe tiếp phần 2.
Chiến công dũng.